Lưỡi không xương. Tục tự có câu, lưỡi không xương nhiều đường lắc léo. Vì nhiều đường lắc léo nên rất lợi hại. Để diễn tả sự lợi hại của vật không xương kia, người phương Tây thường nói lưỡi Aesop. Aesop là ai mà lưỡi lợi hại đến nỗi thành tục ngữ? Là một danh nhân Hy Lạp, sống vào khoảng cuối thế kỷ thứ 7, đầu thế kỷ thứ 6 trước kỷ nguyên Thiên Chúa. Aesop là một nô lệ được giải phóng. Chủ là Sancho sai Aesop đi chợ và dặn hãy mua món gì ngon nhất. Aesop mua toàn lưỡi, hỏi vì sao, đáp ở trên đời không có gì tốt hơn lưỡi. Đó là mối dây đoàn kết của xã hội, chìa khóa của khoa học, cơ quan của lý luận, của nhân lý, của tính thành. Để bắt quý Aesop, hôm sau Sancho sai đi chợ nữa và dặn hãy mua món gì dở nhất. Aesop cũng mua toàn lưỡi, hỏi vì sao, đáp ở đời không còn gì xấu hơn lưỡi, đó là mẹ đẻ của kiện cáo, nguồn gốc của chia rẽ, của giặc giả, quê hương của ngụy biện, của du cáo và hành vi bất tính bất thành. Do câu chuyện đó mà thành ngữ lưỡi của Aesop kia. Aesop đã chia ra hai thứ lưỡi là lưỡi tốt và lưỡi xấu. Lưỡi tốt mọc nơi miệng của người quân tử vị tha, lưỡi xấu mọc nơi miệng kẻ tiểu nhân ích kỷ. Gươm Trạm Lư, gươm Bàn Dĩnh, gươm Ngư Trường có tiếng là chặt sắt như chặt bùn, nhưng vẫn chưa bén bằng lưỡi bọn tiểu nhân ích kỷ. Bình sanh chỉ biết có lợi và danh, và gươm dù bén đến đâu cũng không nguy hiểm, không tai hại bằng lưỡi những phường danh lợi. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mình, bởi vì gươm chỉ chém thẳng một đường, còn lưỡi kẻ tiểu nhân uống bên này cũng được, uống bên kia cũng được. Trong sách Hàng Phi Tử có câu chuyện rằng, có một người ở nước Sở vừa bán thuẫn vừa bán mâu. Ai hỏi mua thuẫn thì anh ta khoe, thuẫn này rất chắc, không gì đâm thủng. Ai hỏi mua mâu thì anh cũng khoe, mâu này thật sắc, đâm gì cũng thủng. Một người nghe khoe bèn hỏi, thế bây giờ lấy mâu của bác đâm vào thuẫn của bác thì sao? Đố bà con biết anh ấy trả lời thế nào. Sắc không thấy nói, nhưng tôi đoán chắc rằng anh ấy xoa tay cười hì và đáp, thì bác phải mua thử cả hai thứ, đem về nhà thí nghiệm rồi thấy rõ. Lưỡi của anh chàng nước Sở đó kể cũng là lắc léo, xong kể cũng không có hại bao nhiêu và cũng không có gì là ác. Tức lưỡi Đặng Tích sau đây mới thật là thâm độc không lường. Đặng Tích là một nhà luật pháp và có tiếng thời Xuân Thu, làm quan đại phu nước Trịnh. Một hôm, nước sông Vĩ lên to, một người nhà giàu ở gần sông không may bị chết đuối, có kẻ vớt được xác. Thân nhân nhà giàu đến xin chuộc, kẻ kia đòi quá nhiều tiền, thân nhân người giàu không chịu, đem chuyện thưa cùng Đặng Tích. Đặng Tích bảo, cứ để yên, hắn còn bán xác ấy cho ai được mà sợ. Thân nhân người bị nạn theo lời. Kẻ vớt được xác không thấy thân nhân người bị nạn đến nữa, lấy làm lo, cũng đem chuyện thưa cùng Đặng Tích. Đặng Tích cũng đáp, cứ để yên, hắn còn mua xác ấy được của ai mà sợ. Kẻ vớt xác cùng theo lời. Thành ra, xác chết bị thúy. Lưỡi của Đặng Tích làm hại đến cả người chết. Lưỡi xấu mà mọc miệng những kẻ ít tài, ít trí, thì cái hại cho đời có ích. Nếu sủi mọc vào miệng những người có nhiều khả năng, thì đời sẽ sanh nhiều tai nạn. Khả năng của người có lưỡi xấu nhiều bao nhiêu, tai nạn lưỡi gây cho đời cũng nhiều bấy nhiêu, nhưng lưỡi của Trương Nghi là một. Là một tay du thuyết đại tài thời Chiến Quốc. Thời Chiến Quốc là một thời tao loạn, chánh lệnh của nhà Châu không còn được tuân phục, các nước chư hầu luôn luôn gây sự để thôn tính lẫn nhau, lần lần bị diệt hết, chỉ còn bảy nước là Tần, Sở, Tề, Yên, Triệu, Ngụy, Hàn, gọi là Thất Hùng. Mỗi nước hùng thị một phương, nhưng địa thế nước Tần thắng lợi hơn cả, cho nên các nước thường bị Tần uy hiếp. Để chống lại nước Tần, tướng quốc nước Triệu là Tô Tần xướng lên thuyết họp tung, liên kết sáu nước lại thành một khối, giúp đỡ lẫn nhau, che chở lẫn nhau. Khi mới bắt đầu, Tô Tần sợ Tần đem binh đánh thì kế hoạch liên hiệp phải thất bại, bèn sai người Tâm Phúc là Giả Xá Nhân đi tìm Trương Nghi. Trương Nghi vốn cùng Tô Tần là bạn đồng môn học trò Quỷ Cốc. Sau khi giả thầy giả bạn, Trương Nghi về nước Ngụy, đến cầu thân cùng Ngụy Huệ Vương. Nhưng Huệ Vương không dùng, Trương Nghi phải dắt vợ con sang Sở. Tướng quốc nước Sở là Chiêu Dương thấy Trương Nghi nói năng hoạt bát liền thu dùng làm môn hạ. Kế đó, Chiêu Dương đem quân đánh Ngụy lấy được bảy thành Trương Lăng. Sở Uy Dương thưởng cho viên ngọc bích họ Hòa. Chiêu Dương rất quý, đi đâu cũng đem ngọc theo bên mình. Một hôm, Chiêu Dương cùng tân khách và môn đệ hơn 100 người ra chơi ở Xích Sơn, bày tiệc rượu mua vui, rượu ngà ngà say, tân khách xin Chiêu Dương cho xem viên ngọc bích. Chiêu Dương lấy ngọc để lên bàn, năm sắc óng ánh, mọi người đều vui mừng rồi thay nhau cầm xem. Chợt viên ngọc biến mất, tìm mãi không thấy. Trong đám tân khách và môn đệ theo hầu Chiêu Dương, Trương Nghi là người nghèo khó nhất, nên bị tình nghi là kẻ lấy trộm ngọc. Chiêu Dương truyền đem tra vấn. Trương Nghi vốn không phải là kẻ lấy ngọc, nên nhất định không chịu nhận lời buộc tội. Bọn môn hạ đánh Trương Nghi đến chết ngất rồi kéo bỏ ngoài gò. Có người thương Nghi bị đánh quan, mới vực đem về nhà. Người vợ trông thấy đau lòng nói, bởi chàng theo đuổi việc đọc sách và du thuyết nên mới bị nhục. Nếu ở nhà lo thầy cuốn làm ăn thì đâu đến nỗi này. Trương Nghi há mồm hỏi vợ, cái lưỡi của ta còn chăng? Người vợ tức cười đáp, còn. Trương Nghi nói, lưỡi còn tức là tiền của đó, nàng chứ lo rằng mãi khốn cùng. Đoạn nghỉ dưỡng sức ít lâu, rồi dắt vợ con sang nước khác. Giữa đường nghe tin Tô Tần đã được vua Triệu phong làm tướng quốc. Trương Nghi toan sang Triệu thì gặp Giả Xá Nhân, hai bên làm quen rồi cùng nhau sang Triệu. Đến Triệu, Trương Nghi đưa danh thiếp vào xin ý kiến Tô Tần, nhưng không được Tô Tần tiếp. Trương Nghi vừa giận vừa buồn, muốn bỏ đi nơi khác, nhưng vì tiền lương đã cạn, cực chẳng đã phải ở nán lại. Sau Tô Tần cho gọi vào, đưa mắt lạnh nhạt hỏi, quý huynh vẫn được bình yên đấy chứ? Trương Nghi khí tức đầy ruột, lặng thinh không đáp. Chờ tín hầu vào bẩm dân cơm trưa, Tô Tần bảo Trương Nghi việc quan bận rộn, phiền quý huynh đợi ít lâu, bây giờ xin mời bữa cơm đạm bạc. Nói rồi truyền dọn cơm dưới công đường đãi Trương Nghi, còn Tô Tần thì ngồi ăn trên cao, mâm cơm trên lại ê hề cao lương mỹ vị, còn mâm cơm dưới thì chỉ có rau cùng tương. Trương Nghi tức giận bỏ về. Đương khi bực tức thì gặp lại Giả Xá Nhân, Trương Nghi liền đem nỗi nhục nhã của mình kể lại. Giả Xá Nhân liền rủ Trương Nghi sang Tần. Trương Nghi mừng rỡ nói, trong bảy nước chỉ có Tần là mạnh hơn cả, Xích Tần đánh thắng Triệu dễ như chơi. Nếu tôi sang Trần mà được tác dụng thì quyết đem quân đánh Triệu để báo thù Tô Tần. Giả Xá Nhân nói, tôi có người bạn quen làm quan lớn ở Tần, tôi sẽ tìm cách cho tiên sinh tiến thủ. Trương Nghi liền cùng Giả Xá Nhân kết làm anh em rồi cùng nhau lên đường. Đến Tần, Giả Xá Nhân bỏ tiền đút lót cho những kẻ thân cận vua Tần, xin tiến cử Trương Nghi. Vua Tần là Huệ Văn Vương, nghe kẻ tả hữu bàn về Trương Nghi, liền cho đòi vào ý kiến. Trương Nghi vào cùng nhà vua bàn việc chư hầu, miệng lưỡi như suối, vua Tần đắc ý, phong Trương Nghi làm khách khanh. Sau Trương Nghi được hiển đạt, Giả Xá Nhân từ biệt xin đi, Trương Nghi ứa nước mắt nói, trước đây tôi bị cùng khốn, nhờ ngài trợ giúp mới có ngày nay. Tôi chưa kịp báo ơn sâu, sau ngài lại vội bỏ tôi như thế. Giả Xá Nhân đáp, ơn ấy đâu phải của tôi chỉ là kẻ thừa hành của Tô tướng quốc. Trương Nghi ngạc nhiên hỏi, ngài bỏ bạc vàng ra giúp tôi nên sự nghiệp, cứ sao lại nói đến Tô Tần? Xá Nhân nói, Tô tướng quốc chủ trương thuyết liên hiệp chư hầu, trong lúc chưa thành hình, sợ Tần đem quân sang đánh Triệu làm hỏng kế hoạch, nên phải tìm người tâm phúc đến cầm quyền chính nước Trần. Việc ấy ngoài tiên sinh ra, còn ai làm nổi? Vì vậy nếu sai tôi đi tìm tiên sinh, lại sợ tiên sinh lấy địa vị nhỏ nhặt làm thỏa mãn, nên cố ý ngược đãi để tiên sinh quyết chí sang Tần. Tướng quốc lại đưa cho tôi nhiều vàng bạc để cung ứng cho tiên sinh đắc dụng ở Tần. Nay tiên sinh đã được đắc dụng, nhiệm vụ tôi đã hết, nên tôi phải về bẩm cho tướng quốc hay. Trương Nghi thở dài, lâu nay ta nằm trong chiến thuật định vận của Tô Tần mà không biết. Tài năng ta thật không sách kịp Tô Tần, xin phiền ngài trở về chuyển lời tôi cảm ơn Tô Tần, và để báo ơn Tô Tần đã giúp tôi nên sự nghiệp, tôi sẽ không bàn đến chuyện đánh triệu. Nhờ vậy mà thuyết hiệp tung của Tô Tần thực hiện được, khiến thiên hạ được yên ổn trong một thời gian. Nhưng rồi Trương Nghi xướng ra thiết liên hoành, đi du thuyết các nước, làm tan rã khối liên minh, các nước trở lại đánh nhau không ngớt. Vì binh đao mãi, nước Hầu cũng trở nên đói nghèo, nước Tần thừa cơ thôn tính dần dần hết. Tài hại thay ba tấc lưỡi của Trương Nghi. Những người dùng miệng lưỡi mình, trí óc mình để làm hại kẻ khác, làm lợi cho mình, nhiều khi hại người chưa thấy đâu, mà cái hại quay ngay vào mình trước, như trường hợp anh thầy Kiện trong sách Diệt Vi rằng. Ngày xưa có một anh thầy Kiện rất giỏi, mỗi khi thảo đơn kiện cho ai, định buộc tội, gạt lỗi, mà ý nghĩ chưa được sâu sắc, lời nói chưa được chặt chẽ, thì cứ muốn ngồi yên một chỗ để cấu tứ. Những lúc ấy thường dặn người nhà không được làm ồn, khách đến không tiếp, cả vợ cũng phải tránh đi nơi khác. Người vợ thầy Kiện vốn có tình cùng người láng giềng, mới nghĩ ra được một diệu kế. Những khi thầy Kiện cấu tứ, chị ta cứ lại chuyện trò quấy rối, thầy Kiện tức mình đến phải mắng vào đuổi sang nhà khác. Thế là những khi thầy Kiện cấu tứ thì người vợ đi sang láng giềng ân ái cùng tình nhân, kể hàng bao nhiêu năm mà thầy Kiện không hay biết. Sau thầy Kiện vì cấu tứ mãi mà chết, người vợ chữa quan bị nhà chồng kiện, quan tra xét căn do, vợ thầy Kiện thú thật, quan vỗ bàn thở dài. Hay, ngồi búp, chót lưỡi của thầy Kiện đã khéo, ai ngờ cơ trời còn khéo hơn.